thứ hai tuần thứ tám thường niên, chủ đề trung thành với Đức Kitô mang lại sự sống đời đời. Trong cuộc sống có biết bao người vất vả cả đời để mưu cầu cho mình một kho tàng mà họ nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc như uy quyền, danh vọng, tiền của, sắc đẹp. Nhưng khi đến lúc được thụ hưởng mới khám phá ra những gì họ có không phải là kho tàng nên tìm kiếm, vì nó không đem lại hạnh phúc mà họ mong muốn. Nhưng hỡi ơi, đã quá muộn màng. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc hướng dẫn con người chọn đâu là kho tàng quý giá nhất mà con người nên hướng về, đồng thời cũng hướng dẫn con người biết cách thức hiệu quả để đạt được nó. Trong bài đọc 1, tác giả xác quyết cuộc sống đời đời mang lại do bởi Đức Kitô là kho tàng trên hết các kho tàng mà con người nên tìm kiếm, vì nó sẽ không bao giờ hư hoại, bị ô nhiễm hay bị tàn phai. Trong bài đọc 2, Chúa Giêsu trả lời cho chàng thanh niên giàu có cách thức để đạt cuộc sống đời đời là phải phân phát hết những kho tàng giàu có chàng đang sở hữu cho người nghèo. Chàng buồn rầu bỏ đi vì chàng không có khôn ngoan và can đảm để làm điều đó. Bài đọc 1. Gia tài chúng ta hy vọng không phải ở đời này. Thứ nhất, sự sống đời đời được thực hiện nhờ Đức Kitô. Đức Kitô mang cho chúng ta niềm hy vọng là cuộc sống đời đời. Tác giả thư Phêrô 1 dâng lời cảm tạ lên Thiên Chúa. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, do lượng hải hà người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại. Trước khi Đức Kitô tới, con người không có hy vọng được hưởng cuộc sống đời đời, nhưng vì yêu thương, Chúa Cha đã cho Con Một của Ngài chịu chết để đền tội cho nhân loại. Nhờ cái chết và sự phục sinh, Ngài mang lại cuộc sống đời đời cho con người. Đặc điểm của gia tài của Đức Kitô. Tác giả nói cho chúng ta một số những chi tiết quan trọng về kho tàng là cuộc sống đời đời không thể bị hư hại. Những gì thuộc về trái đất sẽ bị hư hại và hủy diệt. Những gì thuộc thượng giới sẽ tồn tại muôn đời, không thể vận đục. Cuộc sống nơi trái đất có nhiều ô nhiễm bệnh tật. Cuộc sống trên thượng giới giải phóng con người khỏi mọi ô nhiễm của đời này, không thể tàn phai. Những gì là vật chất sẽ có ngày phai tàn. Những gì thuộc thượng giới sẽ vĩnh viễn mãi mãi, được lãnh nhận trong ngày sau hết. Con người chỉ có được kho tàng này sau khi chết. Thứ hai, phải trung thành trong mọi thử thách mới hy vọng đạt sự sống đời đời. Tác giả liệt kê một điều kiện cần thiết để đạt được kho tàng là phải trung thành giữ vững đức tin vào Đức Kitô. Theo Tin Mừng, con người cần tin vào Đức Kitô, nhưng đức tin này sẽ bị thử thách vì những giá trị hào nhoáng của thế gian và ma quỷ. Khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự cho người tin. Một điều khó cho con người là họ phải tin và yêu Đức Kitô dù chưa thấy mặt Ngài. Nhưng chính vì điều này, con người sẽ lãnh nhận phần thưởng của mình. Tác giả viết, tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến. Tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người. Phúc âm. Tôi phải làm gì để được sống đời đời làm gia nghiệp? Đây là một cuộc đối thoại sống động và quan trọng để giúp con người nhận ra chân lý của cuộc đời. Người thanh liên là một người giàu có và đã biết sự hiện hữu của cuộc sống đời đời. Điều anh mong mỏi là phương cách để đạt được cuộc sống đó. Khi anh hỏi Chúa Giêsu, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Thứ nhất, những điều kiện giúp con người đạt sự sống đời đời. Câu trả lời của Chúa Giêsu gồm hai phần, tiêu cực và tích cực. Ngài đòi anh phải làm cả hai. Thứ nhất, giữ các giới răn. Những giới răn thuộc về lãnh vực yêu tha nhân như chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai hay thờ kính cha mẹ chỉ là những điều tiêu cực. Anh thanh niên nói, thưa Thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ. Thứ hai, giới luật yêu thương. Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta, anh chỉ thiếu có một điều là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Yêu tha nhân không chỉ dừng lại ở chỗ làm không làm hại họ, mà còn phải tích cực giúp đỡ và làm mọi điều tốt lành cho tha nhân. Người muốn anh thanh niên hiểu, của cải là do Thiên Chúa ban, anh chỉ là người quản lý để phân phát, không phải để tích trữ hay để tiêu xài xa hoa cho mình. Thứ hai, phản ứng của chàng thanh niên và của các môn đệ. Thứ nhất, phản ứng của chàng thanh niên. Nghe lời đó, anh ta sa sầm lét mặt và buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Đây là một ví dụ cụ thể để dẫn chứng tại sao giàu có ngăn cản con người vào nước Thiên Chúa. Một số những lý do khác như giàu có làm lòng người dính chặt vào của cải và xa lìa Thiên Chúa. Họ tôn thờ những gì Chúa dựng nên thay vì chính Ngài. Giàu có làm con người xa lánh và khinh thường tha nhân. Họ sợ nguy hiểm bị trộm cướp, bị xin xỏ và khinh thường người nghèo. Giàu có làm con người chỉ còn biết đánh giá trị trên lợi nhuận hay đồng tiền. Thứ hai, câu hỏi của các môn đệ. Đức Giêsu rảo mắt nhìn quanh rồi nói với các môn đệ, những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Truyền thống Do Thái tin, giàu có là sự chúc lành đến từ Thiên Chúa. Nếu những người được chúc lành không thể vào, làm sao người nghèo khó có hy vọng được vào? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói, đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ngài muốn nói với các ông, vào nước Thiên Chúa không lệ thuộc vào sự giàu có, nhưng dành cho những ai đã trọn vẹn tin tưởng nơi Đức Kitô. Áp dụng trong cuộc sống. Không ai biết ý nghĩa cuộc đời bằng chính người đã tạo dựng nên nó. Chúng ta hãy tin tưởng những gì Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua Đức Kitô. Hãy mạnh dạn khước từ tất cả những gì ngăn cản chúng ta đạt được cuộc sống đời đời. Đừng dại dột như chàng thanh niên trẻ, để rồi phải hối hận đời đời. Amen.